Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2016 và chúng ta đã bước qua cái ngày thứ tư của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Pháp Quốc. Chiều hôm qua mình đã nói đến từ cái nhận thức sai lầm về cái cấu tạo của con người chúng ta dựa trên bốn cái yếu tố căn bản của vũ trụ, cũng như là cái nhận thức sai lầm của mình về cái sự cấu tạo của cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ, và từ đó nó đưa đến cái việc nuôi dưỡng của chúng ta nó không có đúng đắn. Cái việc ngày hôm qua mình đã nhấn mạnh đến cái nguyên tắc căn bản mà chúng ta phải thiết lập trở lại từ đầu để có thể điều chỉnh được hết tất cả những cái sai lầm của mình, tức là ăn thức uống và uống thức ăn. Thì với cái việc thực tập rất là căn bản như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của nó rất là lớn, bởi vì chính nhờ cái việc mà chúng ta nhai như vậy, nó mới làm thăng hoa. Trước hết là nó làm chuyển hóa tất cả những cái thực phẩm chúng ta đưa vào, và kế đến là nó làm thăng hoa cái tầm năng lượng từ thấp lên cao. Và cũng từ cái việc nhai đó, nó giúp cho chúng ta recycle, tức là tái sử dụng là hết tất cả những cái dịch trong con người của mình, đặc biệt là trong các cái dịch nội bào, ngoại bào, hay là các cái dịch nội tiết tố, làm cho cái sự lưu chuyển của cái thể dịch trong người mình nó được tuần hoàn liên tục, không bị ứ động, để gây ra cái tình trạng rối loạn nội tiết tố hay là ung thư ung bướu ngày nay. Và cũng từ cái việc thực tập nhai như vậy, chúng ta đã giúp giải phóng hết tất cả những cái phân tử tích cực và quý hiếm có trong thực phẩm rau củ quả, để nó đưa vào nuôi dưỡng con người ta một cách tích cực. Và cũng từ cái việc thực tập nhai như vậy, nó làm cho tất cả những chất liệu trong thực phẩm, đặc biệt là các cái vị, nó được có cái cơ hội để tiếp xúc đầy đủ và chính xác lên tất cả những cái điểm tiếp nhận, những cái receptor ở trên lưỡi của mình, và từ đó nó xác chứng, nó xác chứng ba yếu tố hương vị, mùi vị và màu sắc với nhau khi nó gửi về bộ chỉ huy ở não bộ. Và trong cái việc phát triển đúng đắn các cái tầng năng lượng này cũng vậy, tức là vì cái nhận thức sai lầm của mình về cái tầm quan trọng của cái không khí và cái năng lượng, thành ra chúng ta không có tiếp xúc, và không có biết cách để mà ứng dụng lấy cái nguồn năng lượng từ hai cái tầng là khí, từ khí và cái tầng năng lượng của vũ trụ. Thành ra chúng ta thấy từ đó cái việc chế biến thức ăn của mình hay nuôi dưỡng mình, ngày nay mình có cái xu hướng là sử dụng thực phẩm đóng gói, đóng hộp, thực phẩm chế biến nhiều hơn là cái thực phẩm tươi sống. Và cũng như vậy, tức là chúng ta có cái khuynh hướng đại đa số mình là sống ở bên trong cái môi trường tù túng nhiều hơn là đi ra ngoài cái môi trường thông thoáng của tự nhiên. Quý vị biết rằng khi mà chúng ta bắt đầu thực tập cái phương pháp này á, thì quý vị có thể cắt những cái nguồn năng lượng ở cái dưới này, tức là chúng ta có thể cắt hoàn toàn cái thực phẩm thô, chúng ta có thể cắt hoàn toàn cái thực phẩm lỏng, tức là mình nói một cách nôm na là mình có thể ngưng ăn và nghỉ uống. Nhưng mà mình chưa có thể thực tập được cái việc ngưng thở. Do vậy cái dưỡng khí và cái năng lượng ở bên ngoài nó cực kỳ quan trọng cho đời sống của chúng ta. Mà tất cả những cái năng lượng, cái khí đó nó chỉ có được ở trong thực phẩm tươi sống, là chỉ có trong cái môi trường tự nhiên ở bên ngoài mà thôi. Lấy ví dụ như khi mình ăn một trái táo còn tươi, mình sẽ nghe được cái vị nồng của nó, vị thơm của nó nhiều hơn là khi mình làm khô. Hay là thậm chí một cái cây rau cũng vậy. Một cây rau cải khi mà mình ăn tươi thì mình thấy cái vị nồng, cái năng lượng của nó mạnh hơn là khi là mình muối chua. Thậm chí bây giờ mình để tủ lạnh một thời gian nó cũng mất rồi, thì đừng nói là mình muối chua hay là khi mình làm khô nó. Thành ra tất cả những cái năng lượng đó, những cái khí đó nó đã mất hết khi mình chế biến. Và cũng như vậy, chúng ta không thấy được cái tầm quan trọng của cái năng lượng vũ trụ nói chung và cái năng lượng mặt trời nói riêng đối với cây cỏ, hoa lá và con người chúng ta. Thì trong cái năng lượng nó ảnh hưởng thấp nhất và gần nhất đối với chúng ta, thì chúng ta biết rằng để có được cái dưỡng khí, tức là khí oxy cho mình hít thở, thì mình đòi hỏi phải có cái mối quan hệ rất là mật thiết với cây xanh. Nhưng mà cái mối quan hệ mật thiết đó đòi hỏi phải có một yếu tố rất quan trọng tác động, tức là ánh sáng mặt trời. Nếu không, bình thường chính cây xanh nó tạo ra dưỡng khí oxy cho mình, nhưng mà với điều kiện có ánh nắng mặt trời mà thôi. Còn khi không có ánh nắng mặt trời thì cây xanh vẫn hút dưỡng khí và thải ra thán khí carbonic như mình. Thấy không? Thành ra chúng ta không thể sống được nếu như chúng ta không có dưỡng khí. Mà nếu không có ánh nắng mặt trời thì cái mối quan hệ giữa con người và cây xanh cũng vô ích. Và khi chúng ta đi lên tới cái tầm cao nhất của năng lượng vũ trụ thì chúng ta thấy nó biểu hiện một cách rất là rõ ràng. Tức là chúng ta cứ nhìn vào cây cỏ hoa lá thì chúng ta thấy khi mà ánh nắng mặt trời vừa lên thì cái lá nó sẽ xanh hơn, nó sẽ lớn hơn, tức là nó sẽ nở ra. Tương tự như vậy, những cái hoa cũng vậy, nó bắt đầu nó bung ra, nó lớn lên, bắt đầu nó tỏa hương thơm. Tức là một cái quá trình chuyển hóa cực kỳ mạnh khi nó được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Còn khi không có ánh nắng mặt trời thì tất cả những cái thứ đó nó sẽ không có chuyển hóa, nó không có phát triển được. Thì như vậy chúng ta thấy tất cả những cái màu sắc, tất cả những cái mùi thơm, tất cả những cái vị ngon ngọt và tất cả những cái hoạt chất tự nhiên có trong rau củ, hoa trái đều được chuyển hóa từ những cái chất liệu trong vũ trụ, nhưng mà cái tác động chính yếu nhất là từ ánh nắng mặt trời. Đấy không? Tất cả những cái mineral, tất cả những cái khí trong không khí, tất cả những cái chất liệu trong đất, nếu không có ánh nắng mặt trời thì nó sẽ không cách nào chuyển thành ra cái màu cho tươi, cái mùi cho thơm, cái vị cho ngon, mà tất cả những cái hoạt chất tự nhiên mà giúp để nuôi dưỡng hay là phòng chống các cái bệnh lý cho cây cỏ cũng như cho con người. Và cái điều này thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, tức là chẳng hạn như chỉ là một cái lá cây, một cái lá rau thôi, khi nó có đầy đủ ánh nắng thì nó rất là xanh, nó rất là xanh, nó rất là tươi, chứ chưa kể tới những cái màu sắc của rau củ khác. Hay là chúng ta thấy chẳng hạn như những cái cây có hương vị, chẳng hạn như rau quế, rau mùi, hay là chẳng hạn như cái cây lavender của mình, cái rosemary của mình, vân vân. Tức là cái nơi nào mà có nắng nhiều bao nhiêu thì cái mùi hương của nó, cái nồng độ tinh dầu của nó sẽ cao bấy nhiêu, nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái năng lượng vũ trụ nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng đối với tất cả sự sống trên trái đất này. Và như vậy, nếu như khi chúng ta tiêu thụ những cái thực phẩm càng thiên nhiên bao nhiêu, càng tươi bao nhiêu, thì chúng ta hấp thụ được hết tất cả những cái nguồn năng lượng đó. Nó không phải cái trước hết là một cái nguồn năng lượng tổng thể, tức là cái tiếng Anh nó gọi là cái fresh energy á. Cái đó là một cái nguồn năng lượng tổng thể, thì từ cái nguồn năng lượng tổng thể đó mới qua quá trình chuyển hóa, tức là qua cái nhà máy tổng hợp của cây cỏ hoa lá, để nó biến thành ra màu sắc, mùi hương, cái vị và tất cả những cái hoạt chất tự nhiên để phòng chống những cái con vi sinh, những cái con rầy hay là những cái tác nhân gây tổn hại cho nó. thấy không? Thì như vậy khi mà mình sử dụng cái thực phẩm đó mà còn tươi, còn tươi bao nhiêu thì mình hấp thụ được hết tất cả những cái năng lượng nguyên sinh và tất cả những cái quá trình chuyển hóa của màu sắc hương vị đó. Và thực ra một cái rất là quan trọng mà con người ta cũng hấp thụ được từ cây cỏ hoa lá của tự nhiên, tức là một cái khả năng chuyển hóa và tổng hợp tuyệt vời. Tức là chúng ta thấy cũng cùng một cái nguồn đất hay là nguồn không khí, nguồn nước, nhưng mà nó có thể chuyển thành ra chất ngọt, có thể chuyển thành ra chất béo, có thể chuyển ra thành chất đạm. Tức là nó chuyển ra thành những chất liệu gì cần thiết cho chủng loại của nó. Thì như vậy con người ta là một động vật cao cấp nhất. Khi mà mình biết sử dụng hết tất cả những cái loại rau củ hoa trái đó khi còn tươi, thì mình cũng sẽ hấp thụ được những cái tính năng, những cái năng lượng chuyển hóa đó. Và do đó con người chúng ta có khả năng tạo ra được những chất liệu cần thiết cho cơ thể mình khi nó không được cung ứng, để đem lại cái gì lợi lạc nhất cho chính bản thân nó. Và chúng ta thấy ngay cả đối với động thực vật không thôi, nó không những là nó xoay, có những loại nó xoay hướng về hướng mặt trời, tức là cái hoa hay là cái lá của nó, cái ngọn của nó xoay hướng về mặt trời, mà còn có những chủng loại nó có thể bò, nó có thể di chuyển để hướng về mặt trời. Và đặc biệt có những cái loại cây cổ thụ, những cây lớn mà nó cũng di chuyển, tức là tại vì có những cái khu rừng rộng rạp và cái ánh sáng mặt trời rất là hiếm hoi, thành ra để thích nghi và tồn tại nó còn phải phát triển được cái khả năng di chuyển. Tức là một năm mỗi cái cây có thể di chuyển được vài cây số. Một năm mỗi cái cây có thể di chuyển được vài cây số. Tức là bằng cách nó cứ mọc rễ về cái hướng mặt trời mọc tùy theo cái mùa. Và cứ như vậy thì cái rễ mới nó mọc về hướng đó và cái rễ cũ nó chết đi. Và như vậy nó di chuyển dần theo hướng mặt trời của thời điểm của từng mùa một. Thành ra chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái năng lượng mặt trời nói riêng và năng lượng vũ trụ nói chung đối với cái đời sống của sinh vật và của tất cả cái sự sống nói chung trên cái hành tinh này. Như vậy ngoài cái việc ăn uống những cái loại rau củ quả tươi sống như vậy, chúng ta còn có một cái cách nào để mình có thể tiếp nhận được cái nguồn năng lượng đó, phát huy cái tính năng của nó nhiều hơn nữa hay không? Tức là khi mà mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mình tiếp xúc với cái không gian bên ngoài, thì mình cũng sẽ hấp thụ được rất nhiều cái năng lượng của vũ trụ. Và khi mà cái năng lượng đó nó chiếu vào con người của mình nói chung và các tế bào nói riêng, thì nó cũng giống như cây cỏ hoa lá. Khi mà nắng nó chiếu vào cái chiếc lá thì chiếc lá nó sẽ bung ra, nó sẽ xanh hơn. Nó chiếu vào cái hoa thì cái hoa nó cũng nở ra. Màu sắc nó tươi hơn, mùi hương nó thơm hơn. Thì khi mà mình tiếp xúc được với cái ánh nắng mặt trời hay với cái năng lượng vũ trụ, thì tất cả những cái tế bào mình nó cũng có được cái tính năng tương tự như vậy. Và một trong những cái rất là quan trọng đó là sự chuyển hóa và phát triển của cái vitamin D trong con người của chúng ta khi mà nó được tiếp xúc ánh nắng mặt trời, cũng như những cái nội tiết tố hay là những cái chemical ở trong cái tuyến yin của mình, để cho nó phát triển và nó điều hòa hết tất cả những cái tuyến nội tiết ở dưới trướng của nó. Thì đây là một cái điều rất là rõ ràng mà chúng ta thấy rằng cái tình trạng mà ăn thực phẩm chết, thực phẩm đóng gói, đóng hộp, chế biến hay là sống trong cái môi trường tù túng ở bên trong nhà, nó dẫn đến cái tình trạng trầm cảm, rối loạn thần kinh, rối loạn chức năng, mất ngủ, loãng xương, ung thư, vân vân và vân vân. Thì chúng ta biết rằng cái vitamin D nó không phải là một cái vitamin thông thường, mà ngoài ra nó còn có cái nhiệm vụ, cái vai trò của một cái nội tiết tố. Thành ra chính vì cái sự khiếm khuyết, thiếu hụt của nó không những dẫn đến cái loãng xương mà nó còn dẫn đến cái việc rối loạn nội tiết tố và tình trạng ung thư nó gia tăng. cái tình trạng trầm cảm nó gia tăng. Đó là lý do tại sao ngày nay thì người ta có những cái trường phái nó trị bệnh ung thư hay là trị bệnh trầm cảm vân vân bằng chỉ vitamin D mà thôi. Và quý vị nên nhớ là cái nguyên tắc đầu tiên mình cũng đã nói rồi, tức là nguyên tắc căn bản của vũ trụ được hình thành là từ nguyên tắc của lực hấp dẫn. Và một cái hệ quả, tức là một cái phiếu khác nhỏ của lực hấp dẫn đó, tức là cái nguyên tắc nước chảy về chỗ trũng, hay là nó cách khác là nơi cao nó đi về nơi thấp, nơi nhiều nó đi về nơi ít. Đó là cái nguyên tắc rất là tự nhiên trong vũ trụ. Do vậy khi mà mình bước ra bên ngoài khỏi cái nhà của mình, khỏi cái phòng của mình, thì ngay lập tức mình mở được cái tầm nhìn của mình ra, mình mở được cái không gian của mình ra, và mình tiếp xúc được, mình hấp thụ được ngay cái nguồn năng lượng sung mãn từ bên ngoài vũ trụ đến nuôi dưỡng mình liền ngay lập tức, thấy không? Thì cũng giống như cái tình trạng của cái vitamin mà ngày hôm qua mình nói, tất cả những cái hoạt chất tự nhiên khi mà mình sử dụng ngày nay thì mình có cái xu hướng là được hóa tổng hợp và đưa vào cái lượng rất nhiều làm cho nó rối. Thì cũng vậy, cái việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay là ra cái môi trường tự nhiên, nó sẽ làm cho mình hấp thụ tất cả những cái năng lượng của vũ trụ và tất cả những chất liệu tự nhiên một cách sống động và thực tế đúng theo cái nhu cầu của nó. Còn ngày nay khi mà mình thay thế cái liệu pháp đó bằng sử dụng cái vitamin D mà mình chế xuất, mà mình dùng cái hàm lượng cao, có khi nó lại phản tác dụng. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái ứng dụng ngày nay rất rõ là những người bị ung thư, bị trầm cảm, bị tất cả những cái bệnh mà nó bó buộc, nó tù túng, nó bế tắc. Khi mà mình cho người ta đi ra ngoài, người ta hoạt động, người ta vui vẻ, thì ngay lập tức người ta có thể chuyển hóa, thậm chí người ta có thể vượt qua được cái căn bệnh hiểm nghèo mà y học hiện đại đã bó tay là như vậy. Thì từ sáng đến giờ mình nói tới cái con đường hướng ngoại, tức là risk out, tức là từ cái sử dụng những loại thực phẩm tươi sống, từ cái loại sử dụng những cái phát triển được cái màu, mùi, hương vị và tiếp xúc với cái môi trường thông thoáng tự nhiên với cái năng lượng vũ trụ. Đó là cái con đường mình reach out, tức là con đường hướng ngoại. Và chúng ta có một cái con đường thứ hai mà mình cũng có thể làm được như vậy, tức là nó ngược lại, được là cái con đường hướng nội. Và cái con đường hướng nội đó là gì? Con đường hướng nội đó là con đường cũng là phát triển tầm cao nhất, và chúng ta đi ngược trở lại, tức là thay vì sử dụng cái năng lượng, cái ánh sáng bên ngoài của vũ trụ, bây giờ mình sẽ sử dụng chính cái ánh sáng trí tuệ của mình, chính cái ánh sáng tỉnh thức của mình, và mình quy vào bên trong, tức là chúng ta thực tập cái thiền tập, cái thiền định, cái tĩnh tâm. Thì quý vị nhớ cái hôm đầu tiên chúng ta nói đến cái ví dụ khi chúng ta đi giữa ban ngày, mà nếu chúng ta có ánh sáng bên ngoài nhưng mà cái ánh sáng bên trong của mình tắt mất, tức là mình vừa nói chuyện, mình vừa nghĩ ngợi chỗ nào khác, thì khi mình dẫm phải một miếng miễn chai, một miếng đá nó sắc bén hay một cái gai, mình sẽ bị lún liền ngay lập tức. Ngược lại, khi mình đi giữa ban đêm không có ánh sáng xung quanh, nhưng mà nếu mình thắp lên cái ánh sáng tỉnh giác, tức là mình chú tâm trọn vẹn vào từng bước chân của mình, thì khi cái bước chân của mình nó vừa chạm phải một cái viên đá sắc bén, một cái miễn chai, một cái gai, nó sẽ rụt lùi liền ngay lập tức. Ngay lúc đó không có một cái vị Phật nào đứng ra để nhắc mình, hay là không có một ông Phật nào đứng ra để đỡ mình cả, không có ai cứu mình, chỉ có cái tấm giác của mình, chỉ có sự chú tâm của mình thôi. Thì đó là cái sự quy hướng nội tâm và phát triển cái ánh sáng bên trong của mình, thì nó cũng sẽ đem lại những cái điều tốt đẹp nhất cho chính nó. Thì quý vị thấy trong cái phương pháp thực tập ngồi tĩnh tâm của mình một ngày 3 lần, cũng như cái thiền thư giãn, thiền trị liệu buổi trưa của mình đó, tức là mình dùng cái ánh sáng tỉnh giác và mình chiếu rọi vào bên trong, từ trên đỉnh đầu từ từ xuống tới chân, từ bên ngoài da nó thấm vào từ từ các cơ quan nội tạng và các tế bào. Cũng vậy, khi cái ánh sáng tỉnh thức đó nó chiếu rọi vào bên trong tới chỗ nào, thì trước hết nó sẽ phát hiện hay là nó đánh giá được cái tình trạng thực tế của cái tế bào hay của cơ quan đó. Đó là cái việc trước hết nó làm được. Kế đến là nó sẽ, sau khi nó thẩm định được cái tình trạng thực tế rồi, thì nó xem để coi nếu bị hư hỏng thì nó sẽ có cách nó sửa, nếu bị bế tắc thì nó sẽ có cách nó khai thông, và nếu nó bị bế tắc, bị tù túng thì nó sẽ giãn nở ra, giống như khi cái tia nắng mặt trời mà nó chiếu vào một cái tế bào của lá cây hay một cái tế bào của cái hoa, thì ngay lập tức nó sẽ được mở rộng, nó sẽ được phát huy hết tất cả những cái tính năng ưu việt của nó. Thành ra khi mà mình chiếu rọi cái ánh sáng của mình vào từng tế bào một và từng khu vực một, thì nó sẽ thẩm định rõ ràng cái tình trạng thực tại của cái khu vực đó, của tế bào đó, và từ đó nó sẽ có cái giải pháp cần phải làm gì để đem lại cái tốt đẹp nhất cho nó. Hai cái quá trình này, tức là hai cái sự kiện này, hướng ngoại và hướng nội, nó luôn luôn phải được thực hiện song hành với nhau để nó bổ túc, nó bổ túc, nó hoàn thiện lẫn nhau. Và điều này chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, và nó đã được chính Đức Phật và chư Thánh Tăng thực tập rất là rõ ràng. Tức là chư Phật và chư Thánh Tăng, người ta sống trong cái môi trường tự nhiên rất là nhiều, và người ta thực tập thiền định liên tục để cân bằng hai cái đó với nhau. Thành ra người ta mới phát triển được cái tuệ giác, hay là mới giải thoát khỏi tất cả những cái phiền não, khổ đau, bệnh tật. Cái sự kiện này thực sự nó là một cái quy luật tất yếu, vũ trụ đã thiết lập như vậy. Quý vị nhớ ngày hôm qua chúng tôi nói, khi mình nhìn vào cái hành tinh của chúng ta đang sống cũng vậy. Mình nhìn vào cái hành tinh mình đang sống, nếu như mà mình nhìn hướng ngoại, phải không? Nếu như mình nhìn hướng ngoại thì mình thấy rõ ràng là cái hành tinh chúng ta chỉ có 1/4 là chất cứng, 3/4 chất lỏng, và cái phần ngoài cùng của nó là mênh mông vô lượng, là chất khí, và cái năng lượng từ mặt trời và từ tất cả những hành tinh, những thái dương hệ khác. Thì ngược lại, mình quay vào bên trong, mình cũng thấy rõ ràng là khi mình khoan vào trong cái lòng đất, mình cũng sẽ lấy ra được chất lỏng, mình lấy ra được chất khí, và khi mình xuyên thủng qua luôn cái vỏ trái đất, đi vào trong lòng trái đất, thì mình thấy nó cũng là một khối năng lượng khổng lồ, chất lỏng, phải không? Vừa năng lượng, vừa khí, vừa chất nóng. Thành ra khi mình nhìn ra bên ngoài nó cũng vậy, và khi mình nhìn vào bên trong cũng vậy. Đó là sự cân bằng tất yếu của vũ trụ. Thì cũng tương tự như cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ, chúng ta nhìn ngay vào con người của chúng mình, ha, nhìn ngay con người của mình thì cũng vậy. Tạo hóa đã thiết lập một cái sự cân bằng này trên cơ sở vật chất. Tức là chúng ta nhìn một cái người khỏe mạnh, một cái người khỏe mạnh thì chúng ta nhìn cái da của người ta làm sao? Trước hết nó sẽ được bảo vệ bên ngoài bằng một lớp da. Lớp da này là gì? Là chất cứng, thấy không? Ngoài cái chất cứng này thì mình sẽ thấy người ta có một cái sự nó rất là tươi nhuận, tức là cái chất dịch nhầy. Cái chất dịch nhầy nó làm cho cái da của mình nó mịn màng, nó tươi, nó không bị khô, không bị nứt. Và ngoài cái lớp dịch đó thì nó sẽ có một cái lớp khí, nó sẽ có một lớp khí, và ngoài cái lớp khí đó là nó sẽ có cái năng lượng, cái từ trường mà cái thông thường mình gọi là cái hào quang. Thành ra khi mình nhìn một cái người mà khỏe mạnh, bình an, mình tự nhiên mình sẽ thấy nó ấm áp, nó sáng sủa, phải không? Tức là đó là mình nói là nhìn ra bên ngoài. Thì ngược lại, khi mình nhìn vào bên trong, tại vì tất cả con người của chúng ta đều là hệ thống đường ống cả, và tất cả con người của mình nói hôm qua đều là hệ thống đường ống, thì như vậy cái hệ thống đường ống của mình cũng vậy, nó cũng phải được đi ngược lại trở bên trong. Tức là bảo vệ cái đường ống này, nó có một cái lớp được gọi là niêm mạc, chứ không phải là da nữa, thì cái lớp đó cũng là chất cứng. Và kế cái lớp chất cứng đó là gì? Là một cái lớp dịch nhầy, cũng là chất lỏng. Kế cái lớp dịch nhầy, nó là cái năng lượng mà mình gọi là cái thể khí đó, cái mà để nó đẩy đi nó trong dòng máu, đẩy đi giữa các tế bào, là các cơ quan nội tạng, và cuối cùng nó nằm ở trong là cái thân nhiệt của mình, hay là cái energy. Thì như vậy, từ bên trong nó từ ngang cái lớp da của mình đi vào trong, từ ngang lớp da của mình đi ra ngoài, hai cái đó nó phải cân bằng lại với nhau. Nếu như mình bị khiếm khuyết hay mình làm trật lại là mình thấy con người của mình nó bệnh tật, nó bất an rồi. Thì chúng ta thấy cái thực trạng ngày nay rất là rõ ràng. Nhìn bên ngoài thì chúng ta bị cái bệnh dị ứng, bị cái bệnh ngoài da, bị cái bệnh nấm, bị cái bệnh psoriasis. Nói chung là chúng ta bị những cái bệnh ngoài da càng ngày càng gia tăng, kể cả ung thư da. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn vào bên trong thì chúng ta thấy cái tình trạng bị ung thư ruột, ung thư đường tiêu hóa, nhạy bén với những cái chất độc, dễ bị tổn thương, vân vân. Tại sao? Tại vì cái tri giác sai lầm của mình, tức là cái tri giác sai lầm của mình khi mình thấy cái chất cứng này là chủ yếu, mình đã đánh mất hết ba cái lớp bảo vệ của nó bên ngoài, hay nói đúng hơn, mình không coi cái tầm bảo vệ bên ngoài những cái lớp này là quan trọng, là chủ yếu. Đó, thì lát nữa mình sẽ nói đến cái cách nuôi dưỡng của mình. Thì chúng ta thấy cái tình trạng, cái thực trạng ngày nay khi cái nhận thức sai lầm nó đưa đến cái hậu quả rất là rõ ràng như vậy. Thì như vậy tại sao chúng ta lại bị cái hậu quả như vậy? Thì chúng ta thấy rõ ràng là về cái nuôi dưỡng bên trong, thứ nhất là thực phẩm của mình là an toàn là những cái thực phẩm chết, thực phẩm nó không còn tươi sống, không còn những cái năng lượng nữa, bị chế biến quá nhiều. Về kỹ thuật ăn, nghệ thuật ăn thì mình lại không chịu nhai cho kỹ, mình không chịu nhai cho kỹ. Cái nuôi dưỡng bên ngoài, mình lại sống ở trong cái môi trường tù túng, môi trường chết, mình không có đi ra bên ngoài. Thành ra từ cái việc nuôi dưỡng bên trong bằng thực phẩm đến việc nuôi dưỡng bên ngoài bằng năng lượng, mình đều không có nuôi dưỡng nó hết. Từ một cái nhận thức sai lầm cho đến cái việc nuôi dưỡng nó sai lầm, thành ra chúng ta thấy cuối cùng chúng ta mất hết ba cái hàng rào bảo vệ chính yếu của mình rồi. Mình chỉ còn được cái hàng rào cuối cùng, mà cái hàng rào này nó cũng bị hư rồi. Cái hàng rào này nó cũng bị khiếm khuyết rồi. Và một cái hậu quả nữa chúng ta thấy cũng vậy, cái tình trạng bệnh tật của chúng ta càng ngày nó càng đưa đến phù nề, bế tắc và ung bướu. Và cái tình trạng chẩn đoán của chúng ta thường là những cái giai đoạn cuối, thường là những giai đoạn cuối, thì chúng ta không phát hiện được ở những cái giai đoạn sớm, hay là cái tình trạng bệnh của chúng ta nó nhẹ nhàng ở mái trên này. Thành ra chúng ta cần phải thay đổi cái nhận thức cho đúng đắn, để mình thấy được rằng cái con người của mình từ bên ngoài cho đến bên trong nó đều được bảo vệ qua bốn cái tầng năng lượng khác nhau, qua bốn cái tầng năng lượng khác nhau, bốn cái thể chất khác nhau. Và nếu như mình thấy được cái tầm quan trọng thực tế của những cái tầng năng lượng và sự bảo vệ bên ngoài này, thì việc nuôi dưỡng mình nó sẽ bắt đầu được điều chỉnh trở lại một cách đúng đắn. Và như vậy, khi mình điều chỉnh lại được cái nhận thức của mình, điều chỉnh lại được cái chế độ nuôi dưỡng bên trong và bên ngoài của mình, thì cái hậu quả là bệnh tình như ngày nay, tức là những cái bệnh nặng, nó sẽ không có làm cho mình phải là quan tâm nữa. Tại vì mình đã có thể phát hiện được từ những cái giai đoạn rất sớm, hay nói đúng hơn là mình ít bị bệnh vì mình đã được phòng hộ từ ở đường xa, mình đã được phòng hộ từ những cái lớp bên ngoài rất là mạnh mẽ rồi. Đó. Và giả sử như khi mình có bị bệnh thì cũng sẽ được phát hiện rất sớm và sẽ được trị liệu dễ dàng hơn. Thì muốn được như vậy thì tóm lại là chúng ta cần phải cân bằng tất cả mọi cái việc nuôi dưỡng của mình. Việc nuôi dưỡng của mình trong cái phần thực phẩm thì chúng ta phải biết làm sao điều chỉnh cho nó đúng cái tỷ lệ của mình, đặc biệt là cái lượng calorie, cái lượng calorie của mình làm sao phải cân đối và có tối thiểu là 65-70% là calorie được cung cấp từ cái chất carbohydrate. Chứ đừng có sử dụng cái calorie quá nhiều, thì chất đạm và chất béo. Và cái thứ hai nữa là sử dụng cái sản phẩm tự nhiên rau củ quả nhiều và nó phải thật là tươi. Và cái thứ ba là chúng ta phải tập có mặt trọn vẹn khi chúng ta nuôi dưỡng mình và nhai thật chậm và thật kỹ. Rồi cái việc nuôi dưỡng bên ngoài thì chúng ta phải cố gắng là làm sao chúng ta tiếp xúc với cái môi trường thông thoáng bên ngoài. Chúng ta phải tập vận động cơ bắp hai chân, tập hít cho thật sâu để chúng ta có đầy đủ cái dưỡng khí và tiếp xúc với cái ánh nắng hay là cái năng lượng tự nhiên của vũ trụ. Cái cuối cùng là chúng ta phải cố gắng làm sao cân bằng giữa cái hướng ngoại và cái hướng nội, tức là chúng ta phải cố gắng tập từ từ để làm sao mỗi một ngày mình phải có được hai cái thời ngồi tĩnh tâm nội quán để mình chiếu rọi hết tất cả những cái cơ quan tế bào bên trong cơ thể mình. Chúng ta tập làm sao từ từ, từ 5, 10, 15 phút cho đến khi chúng ta tập được mỗi một ngày, một tiếng buổi sáng và một giờ buổi tối. Thì như vậy, nếu chúng ta duy trì được đều đặn và cân đối giữa sự nuôi dưỡng bên ngoài và sự nuôi dưỡng bên trong, thì chúng ta sẽ giữ được một cái thân thể khỏe mạnh, một cái tâm hồn minh mẫn và tỉnh tại. Thì trở lại cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ ngày hôm qua chúng ta nói là trên cái bốn yếu tố căn bản để hình thành nên tất cả các pháp. Trong cái chuông này mình gọi nó là chất cứng, phải không? Nhưng mà trong cái chất cứng này nó đã có cái chất lỏng là sự kết dính, nó có chất khí là sự di chuyển, và nó có sức nóng tức là cái năng lượng hay là sự di chuyển của các hạt điện tử trong này. Thành ra một vật thể nào cũng bao gồm đầy đủ bốn yếu tố căn bản của vũ trụ, chỉ khác nhau trên thành phần cấu tạo hay là cái tỷ lệ của mỗi chất liệu, phải không? Khác nhau trên cái tỷ lệ của mỗi phần mà thôi. Thành ra tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn về cái thực phẩm, cái thực phẩm trong vũ trụ này cũng vậy, tức là tất cả những cái loại cây cỏ hoa lá này, nó là cái nền tảng căn bản để từ đó nó tạo ra chất bột, chất đạm hay là chất béo. Chẳng hạn như giờ nếu mà chúng ta nhìn ở trong cái nhóm chính giữa này, chúng ta nhìn cái nhóm chính giữa này chúng ta thấy chẳng hạn như mình thấy cái lá xanh, lấy ví dụ như cái cải xà lách son, thấy không? Thì như vậy mình thấy là trong cái cải xà lách son này thì mình thấy là có thể là 99 hay là 90% của nó là chất cellulose, nhưng mà nó cũng có thể là có 1% của nó là chất carbohydrate. Hay là nó có thể có 0.05 của nó là cái chất đạm ở trong đó, chứ nó không phải là hoàn toàn 100% là cái chất cellulose, chất xanh không thôi. Hay là chẳng hạn như chúng ta lấy cái đậu Hà Lan, đậu ngọt, một cái ví dụ, khi mà mình sử dụng nó còn rất là non thì cái hàm lượng chất xanh của nó, tức là cái chlorophyll hay là những cái chất xơ của nó rất là nhiều, chất đường của nó ít hơn một tí xíu và cái chất tinh bột của nó ít hơn nữa. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó già dần dần, nó trưởng thành dần dần thì nó sẽ chuyển từ cái chất xơ đó thành ra cái chất đường, thành ra cái chất bột, thành ra cái hàm lượng lúc đó chất bột và thậm chí nó sẽ có chất béo, chất đạm trong nó nữa. Thành ra trong cái nhóm tinh bột này cũng vậy, tức là chúng ta thấy những cái hạt ngũ cốc hay là chẳng hạn như khoai tây thì nó có thể là cái hàm lượng tinh bột nó nhiều hơn so với là cái củ cà rốt hay củ dề nha. Chứ còn không phải là nó không có. Bằng chứng là khi chúng ta bào cái cà rốt, xay nhuyễn nó ra, chúng ta để lắng xuống thì chúng ta sẽ thấy cái tinh bột, hay là chúng ta thấy cái vị ngọt của nó, thì cái vị ngọt của nó cũng được hình thành từ những cái đường đơn chất và đường đa. Đường đa thì những cái đường đa chất đó nó cũng là tinh bột mà ra. ngay cả trong một cái hạt bé nhỏ, cái hạt chia mình đang sử dụng ha, nó cũng có chất bột, chất đường và chất béo, nhưng mà người ta không phân nó vào cái nhóm chất bột, chất đường và chất béo, mà người ta phân loại nó vào trong cái hạt hay là chất xanh, thấy không? Thì rõ ràng mình thấy trong cái hạt này nó đầy đủ hết cả ba chất, chất bột, chất đạm, chất béo là có trong này hết cả. Rồi thôi chúng ta tạm nghỉ sáng nay. Đại chúng nhớ là ai mà chưa đi được thì mình ra mình uống thêm muối sổ và nước nóng nha, để trước khi mình đi tiền hành để cho nó sổ ra được thì người sẽ nhẹ nhàng.